이제 가나? 야, 이제 가나? 오늘 얘기 들었는데? 또 이제 들었는데?
Accepting the small suffering will act to overcome the cause for the suffering of the health. So, now it's on verses 73. If I am unable to endure even the mere suffering of this present, then why do I not return myself from being angry, which will be the source of hellish misery? So, if we are unable to bear the slightest suffering that we experience, such as the suffering of hunger and thirst, so then since we are not able to bear this slightest suffering, saying that why don't we overcome that this the cause of this the suffering of hell realm, that which is anger. So therefore we should make an effort to overcome this anger, which is the cause of the suffering of hell realm, etc.
Chúng ta xem đến câu số 73 trong Nhập Bồ Đề Hành Luận. Chánh văn câu số 73 nói rằng nếu hiện tại ta không chịu đựng được những khổ nhỏ nhặt, thì tại sao không trừ khử sân hận, cái nhân của những thống khổ lớn trong địa ngục? Đây, cái ý nghĩa của câu này nó khá rõ ràng là hiện giờ chúng ta có những cái khổ đau trong đời sống của chúng ta, hiện giờ là những cái khổ đau tương đối là nhỏ so với những cái khổ đau trong cảnh địa ngục. Thì chính những cái khổ đau nhỏ này mà chúng ta đã không muốn chịu, không chịu đựng nổi, thì tại sao chúng ta lại không cố gắng để mà dứt bỏ tất cả những cái nhân tạo nên cảnh khổ trong cảnh địa ngục? thì cái nhân mang tới cảnh khổ trong cảnh địa ngục là tâm sân hận. Thì chúng ta nếu không muốn cả những cái khổ nhỏ nhặt chúng ta cũng không muốn chịu đựng, vậy thì cần phải dứt bỏ tất cả những cái nhân mang đến cái khổ đau lớn trong cảnh địa ngục.
So next it says, it is reasonable to enjoy the hardships that accomplish a great purpose. And second it says, feeling regret for how many bodies we have wasted in the past and still not accomplish either our own or others' welfare. And then it says, it is reasonable to enjoy accomplishing the welfare of all microbes by being patient with present hardship. So verses 74 explains that feeling regret for how many bodies that we have wasted in our past lives and not still accomplish either of one's our own purpose and the purpose of other sentient beings. So the verses read, for the sake of satisfying my desire, I have suffered numerous burning in hell. Excuse me. But by those actions I fulfill the purpose of neither myself nor others.
Tiếp theo là chúng ta xem đến cái phần nói về nếu như mà chúng ta chịu khó nhọc để thực hiện được những cái mục tiêu lớn lao thì đây là điều rất là đáng làm. Thì trong phần này chúng ta có thể thấy rằng là trong những thời quá khứ chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thân đã phí bỏ biết bao nhiêu cái kiếp người mà vẫn không có thể thực hiện được lợi ích gì cho bản thân và cho người khác. Thì trong chánh văn câu 74 nói rằng vì tham dục ta đã ngàn lần chịu khổ ở địa ngục thiêu đốt không lợi ích gì cho bản thân hay người khác. Cái khổ này không đáng kể. Tiếp theo là câu 75, cái khổ này không đáng kể nhưng lại có thể đem lại lợi ích lớn và trừ tổn hại cho tất cả chúng sinh. Vậy ta nên hoan hỷ chịu đựng nỗi đau khổ này. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái khổ đau thì thật ra là trong thời quá khứ chúng ta đã rất là nhiều đời kiếp, chúng ta đã phải chịu khổ đau nhiều lần rồi vì cái lòng tham dục của mình. Nhưng mà cái loại khổ đau này, cái loại khổ đau mà chúng ta phải chịu đựng đó không có mang lại một chút lợi ích gì cho bản thân và cho người khác cả. Vậy thì tại sao bây giờ không ráng chịu những cái loại khổ đau, những cái nỗi khó nhọc có cái khả năng mang lợi ích lớn đến cho tất cả chúng sinh và đương nhiên là mang lợi ích lớn đến cho bản thân của chính mình. Vì vậy, khi mà chúng ta có thể chịu được cái nỗi khó nhọc để đưa đến những cái mục tiêu lớn lao thì đây là một cái điều rất là nên hoan hỷ.
So it says that in the past that out of attachment to our desirable object, the mistaken object, that we have engaged in many negative actions, unwholesome actions, and due to that unwholesome actions, that we have experienced the suffering of hell realms for many thousands of years. But no matter how many that rebirths that we have taken in our previous life, the countless time, so that does not achieve anyone's own purpose as well as the purpose of other sentient beings. So that no matter what type of rebirth that we have taken, so that we have not like benefited other sentient beings by leading them to the path to liberation, etc.
Thì trong những thời quá khứ, vì cái tâm tham luyến mà chúng ta đã phạm ra nhiều ác nghiệp, rồi từ những cái ác nghiệp này mà chúng ta phải sanh vào cõi địa ngục hàng vô lượng đời kiếp rồi. Sanh vào bất cứ cái cõi nào, từ cái tâm tham luyến mà đẩy thành ác nghiệp, và từ đó thành cái nghiệp sanh vào cõi này hay cõi khác, thì cũng đều không mang lợi ích đến cho chúng sinh, không được một chút ích lợi gì cho bản thân hay là cho người khác.
Tiens, Đối với Nipasava, đúng là Gombay, Sarivis, tên là Maruto, mấy dân dự tên đến là chỉ cách hình đồng sĩ, dạy bà tên sử dụng dân ngu, dụng lìa bùi rửa sẵn ta, khô tiên dịu bà tên ta đi sẵn ta, khô lìa bùi thao rõ. Pena, não deve estar. Mas tu, já passei nisso. Ninguém não coxa da hoje. Coxa. Coxa sim, costumo dizer, ó. Tá. Coxa da hoje. Aí sim, ninguém entende. Caso já passe no mundo, né? E esse é o que eu estou entendendo. A mãe do olho de ele, ele sim. Coxa é que mano, né? Não deve mais. Tak sungguh tak balas. Tengah sembuh itu dugu ini, tengah sembuh itu dugu. Zegul, zeba nak tu, zeba sendiri. Tengah ni kalau dunia anda waktu tamu, itu semua waktu zegul macam itu zegul macam. Zegul tengah, nanti baru tuh baru muncul pasal. Nanti baru kalau tuh baru na, saya muncul pasal zegul. Tengah dek, tengah dek. Inta, ini long, jangan juga anda buatkan itu, jangan dalam kau anda buatkan ini, tentu saja. Jangan kalau si gawon dia jual senta, dia betul ni.
So now the next verse explains that it is reasonable to enjoy accomplishing the welfare of all migrators by being patient with the present hardship. So the verse states, but now since a great meaning will occur from harm which is not even the fraction of that, I should indeed be solely joyful towards such suffering that dispel the harms of all. So whenever that we engage in any activities working for the well-being of other sentient beings, so that whatever that harm that we may receive or whatever hardship that we encounter, so that we should be happy to bear it, because by tolerating the slightest problems or hardship that we encounter during our practice for helping for the welfare of our sentient beings, so because the result is great that we can achieve. So, the practice of six perfections, so the practice of passion, perfection of passion is like an armor, so that protect you. And in order to achieve Buddhahood, so that we have to accomplish great purposes. So in order to accomplish that great purpose, we need a patience, the practice of patience. So, and able to bear the any hardship that we may encounter during our path. During our journey to travel to the path to enlightenment or Buddhahood. So yeah, that the passion, the nature of passion is that when any undesirable falls upon us, so that our mind being not disturbed by that type of undesirable thing. So that is the nature of passion.
Thì như vậy là chúng ta thấy trong đời sống của chúng ta có những cái nỗi khổ đau, có những cái sự khó nhọc. Thì những cái sự khó nhọc mà chúng ta đã từng chịu đựng rất là nhiều lần từ vô lượng đời kiếp, chỉ đến những cái khổ đau trong cõi địa ngục cũng chúng ta cũng đã từng trải qua, chỉ vì cái lòng tham luyến, từ cái lòng tham luyến mà đưa đến những cái khổ nhọc này mà chúng ta đã từng chịu đựng. Chịu đựng như vậy không ích lợi gì cả, không mang lại lợi ích cho bản thân, không mang lại lợi ích cho người khác. Vì vậy, cái sự khổ nhọc này mà chúng ta phải chịu đựng đến từ cái lòng tham luyến đó là cái điều đáng cho chúng ta phải sám hối, phải tiếc nó, tiếc cái công của mình đã chịu khó không để làm gì cả. Ngược lại, cái khổ nhọc, cái sự khó nhọc mà đến với chúng ta vì cái vì tu theo cái hạnh nhẫn, vì tu hạnh nhẫn nhịn mà chịu khổ nhọc, vì tu theo hạnh nhẫn ba la mật mà chịu khổ nhọc, thì cái khổ nhọc này, cái sự khó khăn này, nó mang lợi ích lớn lao đến cho người khác, trái ngược hoàn toàn với cái sự khổ nhọc đến từ cái lòng tham luyến. Vì lý do đó cho nên khi mà chịu khó, chịu khổ vì tu theo hạnh nhẫn thì đây là cái điều đáng cho chúng ta hoan hỷ, đây là một cái điều rất là xứng đáng vì nó sẽ mang lợi ích đến cho bản thân của mình và cho người khác. Thầy nói rằng cái hạnh nhẫn trong sáu hạnh ba la mật thì cái hạnh nhẫn ba la mật nó là cái chiếc áo giáp bảo vệ cho người tu trên cái con đường tu đạt giác ngộ, mang lợi ích đến cho tất cả chúng sinh, hướng về một cái mục tiêu vô cùng lớn lao, cho nên sẽ phải chịu những cái khổ, những cái khó nhọc, những cái nỗi khổ, nỗi khó rất là lớn trên con đường tu. Không có hạnh nhẫn, chúng ta sẽ không làm sao có thể bước qua được cái con đường tu này. Có được hạnh nhẫn thì chúng ta sẽ đủ sức chịu đựng bằng cái lòng hoan hỷ. Thì hạnh nhẫn này, cái tính chất của hạnh nhẫn là khi gặp cái cảnh trái ý, gặp cái cảnh trái ý, gặp cảnh bất như ý, chúng ta không có nản lòng, chúng ta không có bị nó làm cho chán nản, chao động, mà vẫn giữ cái tâm an định. Đó là cái tính chất của cái hạnh nhẫn.
Yeah.
So then next is storing the anger towards those who do well by one's enemies. So it says abandoning impassion with the praise and renown of one's enemies. So it says, as it is cause of one's own happiness, it is reasonable to wish for praise and reputation for our enemies. So, verses 76 and 77 explain that as it is cause for one's own happiness, so it is reasonable to wish for praise and reputation for our enemies. So the verses read, should someone else find joyous happiness upon praising my enemy as an excellent person, why mine do you not praise him too and likewise make yourself happy? So for an example that when someone praise our good qualities so that we feel happy, so indeed we feel happy, then why don't we feel happy that when our enemies are being praised by other people, so that being praised to their quality, so being happy or feel happy about our enemies being praised by other people, so so since that is the cause of our happiness, so that we should also feel happy when someone praise the good qualities of our enemies.
Tiếp theo chúng ta xem đến cái phần nói về cái hạnh nhẫn, cái sự không nổi giận khi thấy kẻ thù của mình được thành công, được những cái điều tốt lành. Chánh văn số 76 và 77 nói rằng, nếu có người sung sướng ca tụng công đức của kẻ thù ngươi, thì hỡi tâm ý, tại sao ngươi không cùng ca tụng để làm cho mình sung sướng? 77. Sự hoan hỷ phát sinh kiểu ấy sẽ là suối nguồn an lạc vô tội được chư Phật khen và là cách hay để thu phục người. Đây chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp người kẻ thù của mình được khen ngợi, thì khi mà cái lời ngợi khen đó là một cái lời tùy hỷ, một cái lời ngợi khen người khác, chính trong cái lời ngợi khen hoan hỷ với cái điều tốt của người khác, thì bản thân của người khen cũng sẽ được hạnh phúc, cũng sẽ được vui, được cái sự vui vẻ. Thì khi thấy có người ca tụng công đức, nghĩa là tùy hỷ với cái công đức của kẻ thù của mình, thì cái người ca tụng công đức đó, bản thân của họ sẽ được cái lợi ích, sẽ được cái sự vui sướng, sẽ được cái hạnh phúc nhờ vào cái hạnh tùy hỷ với người khác. Vậy thì tại sao bản thân của mình lại không cũng làm cái việc như vậy, cho dù là đối với kẻ thù cũng hãy ca tụng để làm cho bản thân của mình được sung sướng. Thì ở đây là nói về cái phần khi mà kẻ thù của mình được khen ngợi, thì vì cái lời khen đó là cái nhân để mang đến hạnh phúc cho cái người cái người cất lời khen. Vì lý do đó, mặc dù là đối với kẻ thù của mình, thì nếu mình muốn được cái nhân, muốn tích tụ được cái nhân để mang lại hạnh phúc cho chính mình, thì cũng nên cất cái tâm tùy, khởi cái tâm tùy hỷ, cất cái lời ca tụng.
Yes.
Next verse says that joyous happiness of yours will be the source of joy, not something prohibited, a precept given by the excellent ones, and the supreme means for assembling others. 77, yeah. So it says that when our enemies are praised by other people of their good qualities, so someone who praises the good qualities of our enemies feel very find joy in that or happiness in that. So then it says that why should we also not it says, oh mind, why don't you also why do you feel sad about that? You should also feel happy when others when our enemies are being praised of their good qualities. So because it says that if we feel happy about the praise, if someone praises to our enemies of their good qualities, then our being, we rejoicing over that becomes this the source of our happiness. That's something which is not to be abandoned. And also it is praised by the Buddhas and the Bodhisattvas says that when we rejoice over the happiness that someone who praises our enemy, so when we rejoice over their happiness and their praise towards our enemy, so that is the source of our own happiness and joy. And also it's the method to attract the circle of disciples and the friends.
Câu số 77 nói rằng sự hoan hỷ phát sinh kiểu ấy sẽ là suối nguồn an lạc, được chư Phật khen và là cách hay để thu phục người. Thì khi chúng ta thấy rằng là trong cái hoàn cảnh kẻ thù của mình được người khác khen ngợi, thì từ cái việc như vậy mà người khác được cái sự vui vẻ, thấy người khác vui vẻ, tại sao mình lại không thấy vui? Không có cái lý do gì khi thấy người khác vui mà tâm mình không vui. Không những vậy, nếu như mà mình cũng vui khi mà kẻ thù được khen, thì nhờ vào cái tâm tùy hỷ này, chính bản thân mình cũng sẽ được vui, cũng sẽ được phước. Thì đây là cái điều rất là đáng làm. Cái tâm tùy hỷ là một cái tâm rất là quý giá, không thể từ bỏ được. Và cái tâm này cũng được chư Phật và chư Bồ Tát ngợi khen. Và nếu như làm được như vậy, thì người khác cũng sẽ cảm thấy gần gũi, thích gần gũi với mình. Và đây cũng là một cách hay để mà thu phục người khác. Vì lý do đó, khi kẻ thù được người khác khen ngợi, thì thay vì nổi cái tâm giận dữ, chúng ta ngược lại, việc đáng làm hơn đó là phải nổi cái thuật, khởi cái tâm tùy hỷ, thấy vui khi kẻ thù mình được người khác ngợi khen.
Yeah.
So next it says, as it is the cause for others' happiness, it is unreasonable to not wish for it. So next verse explains, if we do not want others to be happy, our own happiness will decrease or decline. So the verse reads, it is said that others are made happy through being praised in this way. But if in this way you do not want them to have this happiness, then since it makes them happy, you should cease giving wages and the like to your servants, but you will adversely affect it both in this and future lives. So, so like if our enemies are happy when they are praised by other peoples, and if we do not want that our enemies to be happy because of being praised by other people, so that it says that if we do not rejoice in the happiness of others, then says that we should stop giving wages and gift to our servants, because since that makes them happy. So, but however, if we abandon giving wages and gift to our servants, so that they will not work for us, and then we have to work for ourselves. So therefore, that our happiness in the present life will decline, and as well as also happiness of our future life will also decline.
Thì chúng ta đang xem về hạnh nhẫn, nói tới cái trường hợp mà kẻ thù của mình được người khác ngợi khen. Thì trong cái hoàn cảnh này, nếu như mà bản thân mình cũng khen kẻ thù của mình, thì đây là nhân để tạo hạnh phúc cho bản thân của chính mình, là cái điều chúng ta đã xem qua trong câu số 76 vừa rồi. Đồng thời đây cũng là cái nhân để mà tạo cái niềm hạnh phúc, cái nguồn hạnh phúc cho người khác, vì đó là cái nhân tạo nguồn hạnh phúc cho người khác. Vì vậy nếu mà chúng ta không muốn nó thì đây làm thật là một cái điều không có hợp lý. Nếu như mà chúng ta không muốn người khác được hạnh phúc thì hạnh phúc của cá nhân của mình rồi cũng sẽ bị giảm đi và sẽ biến mất. Thì cái ý nghĩa này được nói trong câu số 78. Chánh văn nói rằng: ngươi nói khi được khen như thế, người kia sung sướng, nhưng tôi không muốn nó sung sướng. Nếu vậy, ngươi cũng nên chấm dứt trả thù lao cho tôi tới ngươi, và ngươi sẽ bị khổ sở trong hiện tại cũng như trong những đời sau. Thì chúng ta thấy đây trong cái hoàn cảnh kẻ thù của mình, vì kẻ thù mình được khen. Nếu như mà mình cũng tùy hỷ với cái lời khen đó, cũng cất cái lời ngợi khen kẻ thù của mình, thì điều này sẽ khiến cho kẻ thù của mình sung sướng. Và như vậy đây là điều mình không muốn cho kẻ thù mình được sung sướng. Nếu là như vậy thì chánh văn nói rằng cũng tương tự, như nếu suy nghĩ như vậy thì những cái người tôi tới làm việc cho mình cũng đừng có trả lương cho họ, vì trả lương cho họ sẽ khiến cho họ vui. Không muốn cho người khác vui thì ví dụ như trong hoàn cảnh của tôi tới của mình, không muốn cho họ vui, không trả lương cho họ thì họ sẽ không giúp mình cũng sẽ không làm sao có được cái khả năng để cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ. Không muốn cho người khác vui thì cái vui của mình từ từ nó sẽ biến mất đi. Vì lý do đó, ngay cả kẻ thù của mình, nếu như mà mình không muốn cho kẻ thù của mình vui sướng, thì đây sẽ là cái điều mang lại cái sự bất hạnh, cái sự không vui sướng cho bản thân của mình. Vì vậy, không muốn cho người khác vui là một cái điều không hợp lý, không có đáng, không nên làm.
So then next verse is explained that thus it is reasonable to wish for others to be happy. So the verse is, when people describe my own good qualities, I want others to be happy too. But when they describe the good qualities of others, the enemy, I do not wish to be happy myself. So this is when someone that speak or when someone express your good qualities, so our good qualities, so then we also wish that people, a person who praise your qualities, wishes happiness, have happiness. But however, that if someone praise the good qualities or express the good qualities of our enemies, so then also the, our mind do not want, our mind is not happy with the person who praise our enemy. So, and also we do not want them to be happy. So it seems contradict. So therefore, just as that when someone praise us or praise our good qualities, we wish them happiness, and in similar way that when other person praise the our enemy, the good qualities of our enemy, in same way that we should rejoice, and we should rejoice, and that we should feel that the person who praise the good qualities of our enemies should have happiness.
Vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải mong mỏi cho người khác được vui. Cái ý nghĩa này được nói trong câu số 79, nói rằng ngay khi người khác ca tụng công đức ngươi, ngươi mong cho họ được an vui, nhưng khi họ ca tụng công đức kẻ thù thì sao ngươi không vui. Ở đây chúng ta thấy rằng có người, khi có người cất lời khen bản thân của mình thì mình rất là vui và mong cho cái người khen mình sẽ được cái sự an vui. Nhưng mà nếu người đó không khen bản thân của mình mà lại đi khen kẻ thù của mình, đi khen một người khác, đi khen một người mà chúng ta không ưa thích, thì ngược lại chúng ta lại không vui với cái người khen kẻ thù, lại mong cho cái người khen kẻ thù đó những cái sự không tốt lành. Thì đây là một cái thái độ rất là mâu thuẫn. Chúng ta không nên mâu thuẫn như vậy. Đối với một người khen, dù là khen bản thân của mình hay là dù là khen kẻ thù của mình, thì chúng ta hãy cùng, hãy nên giữ một cái thái độ đồng giống như nhau, nên mong cho họ có được cái sự an vui.
So next is we should abandon impatience with accomplishments of our enemy's pleasure or happiness. So it says that having generated awakening mind, through wishing all beings to be happy, why should I become angry if they find some happiness themselves? So that after having generated bodhicitta, the mind generation, that the wish to lead all sentient beings in the state of everlasting happiness or sublime happiness of enlightenment, and then one make promise to practice the bodhisattva's idol or the practices. So then When sentient beings find slightest happiness of themselves, so why should we feel angry about them? So instead of getting angry, we should find happiness, or we should feel we should rejoice the happiness that they gain.
Tiếp theo nói rằng là chúng ta cần từ bỏ cái lòng nóng nảy, sân hận khi kẻ thù được cái niềm vui. Trong câu số 80, Ngài Tịch Thiên nói rằng: Lúc đầu ngươi phát tâm vô thượng bồ đề, mong đem an lạc cho tất cả hữu tình. Nay hữu tình được an vui, tại sao ngươi lại tức giận? Nên chúng ta thấy rằng là nền tảng của cái con đường tu này là vì lợi ích của chúng sinh. Chúng ta đã phát cái tâm nguyện, cố gắng tất cả để mà hướng đến giác ngộ chỉ vì lợi ích của chúng sinh. Vì lợi ích của chúng sinh mà chúng ta bước theo con đường này, tu theo con đường này. Nhưng mà khi mà bước trên con đường tu này, thấy người khác được vui, cho dù người khác đó có là kẻ thù của chúng ta chăng nữa, thấy người khác được vui thì tại sao chúng ta lại tức giận? Đây là một cái điều rất là mâu thuẫn so với cái tâm nguyện ban đầu của chúng ta. Chúng ta cần phải giữ cái tâm mình vui vẻ. Khi thấy chúng sinh được vui thì như vậy là cái tâm nguyện của mình cũng được một phần tròn vẹn. Vì vậy thấy người khác vui thì bản thân chúng ta lẽ ra phải thấy vui.
So then it says, next verses explain that abandoning impassion with the accomplishment of our enemies' material gain. So it's divided into two. So reflecting on how it accomplish one's own desire, and reflecting on how there's nothing to not want. So then reflecting on how it accomplished one's own desire. So it's divided into three. So the first one says, it is suitable or reasonable to feel happy when sentient beings find material gain. And then the second is example. And the third is, if we do not wish other to gain material things, especially for our enemy, so that our bodhicitta will decline. So it's divided into three. The first one, so that is, it is reasonable to for ourselves to enjoy or to be happy when sentient being accomplish material gains. So it says that if I wish all sentient beings to become Buddha's worship throughout the three realms, then why am I tormented when I see them receiving mere mundane respect? So that cultivate bodhicitta, when we try to generate bodhicitta, that we have promised that to lead all sentient beings in the state of Buddhahood, who are the object that is worshipped or venerated by the beings of three realms of existence, or that's being worshipped by all the humans, demigods, and the gods. So then why do we feel unhappy, or why we have this mental pain? So when we see that other people, especially our enemies, when they were respect or honored by other people.
Phần tiếp theo là chúng ta cần phải từ bỏ cái lòng nóng nảy giận dữ khi thấy kẻ thù của mình được lợi. Cái phần này chia ra làm hai phần chính. Thứ nhất là suy nghĩ thử xem vì sao nếu như mà làm như vậy thì chúng ta thì cái tâm không giận dữ khi kẻ thù được lợi đó, nó sẽ thành toàn được tất cả những cái ước nguyện của bản thân, của chính mình. Và thứ hai, hãy suy nghĩ thử xem But what is the second part of not finished
yet? Intentional.
To accomplish material gain,
yes,
there's two main parts.
Yeah, then reflecting on how it accomplished one's own desire and reflecting on how there's nothing to not want. So not want, which means to not want others gain material things. Yeah.
Điểm thứ nhất là chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta làm được như vậy thì là tất cả những cái ước nguyện của chúng ta sẽ được chu toàn. Và thứ hai đó là không có cái lý do gì để mà không muốn cho kẻ thù của mình được lợi cả. Thì trong hai cái phần này, phần đầu là suy nghĩ làm sao cái tâm không nổi giận khi kẻ thù được lợi đó, nó sẽ chu toàn những cái ước nguyện của cá nhân của mình, thì cũng chia ra làm ba phần nhỏ. Thứ nhất đó là chúng ta rất là nên có cái tâm vui khi mà kẻ thù của chúng ta được lợi. Phần thứ hai sẽ nói cho chúng ta một cái ví dụ vì sao lại như vậy. Và thứ ba nói rằng là nếu như mà chúng ta không muốn như vậy, không muốn cho kẻ thù được lợi, thì tâm bồ đề của chúng ta sẽ bị thoái chuyển. Thì phần tiểu mục thứ nhất là nói rằng rất nên vui khi mà thấy kẻ thù được lợi đó. Chánh văn giải thích cái ý nghĩa này trong câu tụng số 81. Lúc đầu ngươi phát tâm mong tất cả hữu tình thành Phật, được cung kính cúng dường. Nay sao ngươi lại sầu khổ khi thấy kẻ khác được chút ít lợi dưỡng cung kính. Thì chúng ta cứ nhớ rằng là chúng ta khởi phát từ cái tâm bồ đề, là cái tâm nguyện đưa tất cả chúng sinh thoát khổ đau trong ba cõi luân hồi. Đưa tất cả chúng sinh thoát khổ đau, đó là cái tâm nguyện của chúng ta, cái điều mà chúng ta hướng đến. Thì vậy tại sao bây giờ thấy người khác có được một chút lợi lạc, thấy được người khác có được một chút niềm vui, thì tâm chúng ta lại cảm thấy khổ sở? Đây là cái điều không có hợp lý.
So next is an example. So it says that If a relative for whom I am caring and to whom I must give many things should be able to find his own livelihood, shouldn't I be happy rather than angry? So, for example, so that when the like parents when needs like to take care of their child, son or daughters, so when his or her daughter find job and they were able to take care of themselves, so that we feel happy, you know, because we don't have to take care of them, we don't have to give things to them, so that they can look after themselves. So in similar way that when other sentient beings find material gains, where other sentient beings find material gains, so that in the same way that we should feel happy because we have when we cultivate bodhicitta, so that we have promise to lead all sentient beings or to provide all sentient beings happiness.
Tiếp theo là phần nói về ví dụ. Ví dụ vì sao kẻ thù được lợi thì chúng ta phải nên vui, không có nên nổi cơn giận dữ. Câu chánh văn số 82 nói rằng tất cả hữu tình đều là cha mẹ, đáng lẽ ngươi phải lo cấp dưỡng chu đáo. Nay họ đã tự túc được, sao ngươi không mừng mà lại nổi sân? Thì chúng ta có thể hiểu được rằng khi cha mẹ lo cho con, đến lúc con lớn đi làm có tiền thì lẽ ra phải cấp dưỡng cho cha mẹ. Nhưng mà nếu cha mẹ đủ sức tự lo cho mình, con lớn lên không cần phải nuôi cha mẹ, thì lẽ ra người con phải cảm thấy vui sướng, không có lý do gì lại nổi sân khi thấy cha mẹ mình được tự lo được, tự túc được một cách thoải mái. Thì tương tự như vậy, chúng ta phát cái tâm bồ đề, thấy tất cả chúng sinh đều đã là cha mẹ của mình, đã phát cái tâm nguyện giúp chúng sinh thoát khổ, thì nay khi thấy chúng sinh được cái niềm vui, được cái được một cái lợi, có thể tự lo cho bản thân của họ, thì lẽ ra chúng ta phải sanh cái tâm vui, không lý do gì lại nổi sân, lại giận dữ khi mà thấy chúng sinh được lợi.
Midona Chanju is sem nyamba kyuas. Pajo, Pajo. So then our next verses explain that if we do not want that the other sentient beings receive material things, then our bodhicitta will deteriorate. So it says, if we do not wish for beings to have even this, how can I wish for them to awaken? And where is there an awakening mind? In him who becomes angry when others receive things. So that if we do not desire or wish for other beings to have even the smallest like material gains, such as food, clothing, etc., so then how can we wish them to achieve enlightenment? How can we wish that they achieve enlightenment? And then like whoever have this kind of thought, you know, like if we do not wish for others to gain slightest material gains such as food and clothing, so such a person cannot have a bodhicitta. Such a person cannot have a bodhicitta. So because in whoever becomes angry when other people receive some material gains or thing, so therefore it says that since it causes us to decline our bodhicitta when we do not desire other to have this material gains, so that we should abandon jealousy towards other beings finding those material gains.
Tiếp theo đó là nói về nếu như mà chúng ta không muốn cho kẻ thù được lợi thì làm như vậy tâm bồ đề của chúng ta sẽ bị thoái chuyển. Chánh văn số 83 nói rằng: nếu không mong cho chúng sinh được những mối lợi nhỏ nhặt thì làm sao mong họ thành chánh giác? Còn đâu tâm bồ đề nơi một kẻ ghét người khác được giàu sang? Tâm bồ đề là cái tâm muốn tất cả chúng sinh được cái lợi lạc lớn lao nhất, là cái lợi lạc vô thượng bồ đề, đến được với bờ toàn giác, đến được với cái trí toàn giác là cái lợi lạc lớn lao nhất. Chúng ta nuôi dưỡng tâm bồ đề là nuôi dưỡng cái tâm nguyện muốn cho tất cả mọi chúng sinh không sót một ai có được cái lợi lạc lớn lao nhất này. Nhưng mà bây giờ khi thấy kẻ thù của mình có được một cái lợi rất là nhỏ, chỉ là một cái lợi, chỉ là một cái tài vật có được, lợi nhỏ trong cõi thế gian, được áo quần, được tiền tài, lợi lộc, những cái điều nhỏ nhặt như vậy, tâm của chúng ta còn không hoan hỷ, còn không thấy vui, thì làm sao có thể có được cái tâm nguyện muốn cho tất cả chúng sinh được cái lợi lạc lớn lao nhất, là cái lợi lạc đạt thành quả vị Phật. Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng nếu như mà nuôi dưỡng cái tâm không vui khi mà kẻ thù của mình được lợi, thì cái tâm này nó sẽ khiến cho cái tâm bồ đề của chúng ta thoái chuyển. Vì nếu như mà còn cái tâm này thì không còn có cái chỗ nào để cho tâm bồ đề phát triển cả. Hãy càng cảm thấy không vui khi kẻ thù được lợi thì chúng ta lại càng làm cho tâm bồ đề của chúng ta biến mất. Vì vậy chúng ta nếu muốn nuôi dưỡng tâm bồ đề thì cần phải từ bỏ cái tâm ganh ghen đối với người khác.
Cái tiết thi thiền nghĩa thống cái tiết sao thi thiền nghĩa nghĩa nó thống nghĩa thống
chính đại kinh này
nghĩa vấn đề chung nghĩa chứ ba cần đúng thi thiền là mấy nó chính là gì cũng chỉ chế sản Maji, Chima, Chim, Maji, Kongru, Tiches, Bena, Yenjin, Yapa, Tiedo,
Nos,
Yenjin, Yapa, Yenjin, Pina, Tiel, Toro, Sai, Sai,
Nos,
Tiel, Bena, Tiel, Tiel, Yapa, Tiel, Channel, Yendo, Yapa, Toro, Sai, Channel. Teacher, then,
Yes. So next verses explain that it is unreasonable to feel jealousy for the material gains of others, especially our enemies. So it says that what does it matter if my enemy is given something or not, whether he obtained it or whether it remains in the benefactor's house? In other case, I shall get nothing. So, it's quite unreasonable to feel, become jealousy about when our enemies are given something by their sponsor or benefactors. So that whether the benefactors keeps that thing, such as food or clothing, at his or her house, or whether it's given to that our enemy. So there's no differences, because however that we will not receive that things, the food and clothing, whether it's remain in the house of the benefactors or whether it's given to the enemy or enemy, so that we will not receive it, we will not get it. So therefore there's no point, it's totally useless of being jealousy over our enemy receiving that material gains.
Tiếp theo, câu số 84 giải thích vì sao mà thật sự không có cái lý do gì để mà chúng ta nổi cái tâm ganh ghen khi người khác được lợi. Nói rằng dù lợi dưỡng đã được hiến cho kẻ thù hay còn ở trong nhà thí chủ thì cũng không phải phần của ngươi, đâu can hệ gì đến ngươi khi thí chủ đem cúng hay không. Thế ra chúng ta thấy rằng là khi kẻ thù của chúng ta được người khác mang cho những món tài vật như là đồ ăn thức uống, thì cho dù cái người mang cho đó có cho hay là không cho, đối với bản thân của chúng ta cũng chẳng có cái gì khác. Cho dù có cho hay là không cho thì chúng ta cũng không được lợi lộc gì cả. Vì lý do đó chẳng có cái lý do gì khi người ta cho kẻ thù mình một chút tài vật mà mình lại nổi cái tâm giận dữ ganh ghen. Chúng ta ngưng ở đây.
Yeah.